Hữu lý xuất thiên trung, bất giả tu thành. Giả là mượn, không cần mượn tu mới chứng quả, không cần thiết. Vì sao? Trong tự tánh vốn có, giác tánh là vốn có. Ngài Huệ Năng không tu, đột nhiên khai ngộ, không như người khác tham thiền không biết bao nhiêu năm. Còn Ngài chưa vào thiền đường ngày nào, người ta đến giảng đường nghe pháp bao nhiêu năm, còn Ngài chưa từng đi qua. Ngài chưa đến giảng đường ngày nào cũng không biết chữ. Thế nên Ngài Huệ Năng đích thực là lý xuất thiên chân, bất giả tu thành. Tức nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đây là lời của Ngài Huệ Năng nói. Vì vốn tư cụ túc nên không cần tu. Ngài đã kiến tánh nên đạt được tất cả. Quý vị không kiến tánh hoàn toàn không đạt được gì cả. Nói đến đây, quý vị sẽ hiểu phương pháp dạy học thời xưa. Căn cứ lý niệm này, lý niệm này thâm căn cổ đế của Trung Quốc. Những gì người xưa hy cầu là gì? Khai ngộ. Không phải cầu gì khác. Ngộ từ đầu đến, ngộ đến từ điểm. Tâm trôi nổi nhất định không thể khai ngộ. Tâm phải định. Nên người xưa giáo dục từ nhỏ đã huấn luyện quý vị vững chắc, huấn luyện định. Bọn trẻ rất có quy củ, như một người lớn trẻ con vậy. Điều này người hiện nay nhìn không quen. Trẻ con phải hoạt bát, phải ngây thơ. Như vậy là xong. Từ nhỏ quý vị đã tập hư chúng. Chúng là chất liệu tốt. Từ nhỏ phải có mô phỏng, có quy củ để chúng làm theo. Chúng phải giữ quy củ. Đệ tử quy là nền móng cơ bản nhất, phải cùng nhau tuân thủ. Nhà nhà đều không thể rời nó. Từ nhỏ người lớn cần phải dạy chúng, người lớn ở trước mặt chúng phải giữ quy củ. Có quy củ, chúng thấy từ nhỏ sẽ trở thành thói quen, cho rằng đây là điều thiên kinh địa nghĩa. Suốt đời chúng cũng không ra khỏi ranh giới đó. Như vậy tâm sẽ định. Tâm định mới khai trí tuệ. Nên huấn luyện cho bọn trẻ được tâm định, huấn luyện chúng được định. Dùng phương pháp nào? Học thuộc lòng. Học thuộc lòng, chúng không suy nghĩ lung tung. Không thuộc lòng, chúng lại suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Vậy nên mỗi ngày dạy chúng đọc sách, không cần giảng ý nghĩa, chỉ cần khiến chúng định tâm. Trong sinh hoạt, xử sự, đối nhân tiếp vật có quy củ. Nhất định phải biết quy củ. Có ưu điểm gì? Người lớn đều giữ quy củ, người lớn làm gương cho chúng noi theo. Thế nên đệ tử quy không phải chỉ để bọn trẻ học, mà suốt đời đều không thể rời. Từ nhỏ đến già, đó là cuộc sống. Cuộc sống quy phạm là quy phạm xử sự đối nhân tiếp vật. Không thể một ngày không có quy củ. Một ngày không có quy củ sẽ loạn. Nhà sẽ loạn. Nhà loạn, xã hội sẽ loạn. Như vậy tai họa sẽ đến. Nên nhất định phải giữ quy củ. Ngày ngày để quý vị thuộc lòng, không cần giảng giải, tâm quý vị sẽ định. Giảng giải quý vị liền nghĩ đông nghĩ tây. Đặc biệt là trẻ con chưa thành thục, tư tưởng đó dễ bị thiên lệch. Nên chỉ để quý vị đọc, mà không giảng giải cho quý vị. Khi nào giảng giải cho quý vị? 13 tuổi vào thái học, 13 tuổi đến 15 tuổi, trễ nhất là 15 tuổi, sớm nhất là 13 tuổi. Trong đó không có trung học, mà vào thái học. Vào học ở thái học có thầy giáo giảng giải và thảo luận với quý vị. Quý vị có thể đưa ra câu hỏi để thầy giáo dạy đáp. Trong thái học không có sách. Vì sao? Đều học thuộc lòng, thầy giáo cũng thuộc lòng, học sinh cũng học thuộc. Nói với quý vị hàng thứ mấy, trang thứ mấy của luận ngữ, quý vị đều biết rõ vì đã học thuộc lòng. Vì vậy thầy giáo và học sinh đều thuộc. Điển tịch quan trọng phải thuộc hết trong vòng 6-7 tuổi đến 12 tuổi. Trẻ em ký ức tốt, khi lớn trích dẫn kinh điển không cần tra sách. Đâu như hiện nay tra sách thật cực khổ, con họ đều thuộc và nhớ hết. Thế nên đọc sách rất hạnh phúc, định thái học rất hạnh phúc. Mỗi ngày thật sự phụng sự sư trưởng, tôn trọng thầy giáo như cha mẹ vậy. Siêng năng học tập chính là báo ân thầy. Thầy giáo dạy học thông thường đều là du sơn ngoạn thủy. Nói đến điển cố trong sách, giảng đến chỗ nào liền đến đó xem, để quý vị thấy được tình trạng thực tế. Đem theo cơm rượu, học sinh lo phục dịch. Đem theo một nhóm học sinh du sơn ngoạn thủy, đi chơi về thì bài học này cũng dạy xong. Nên đi học hạnh phúc biết bao. Có đâu như bây giờ đi học quả thật rất khổ. Chúng ta thấy hiện nay các em đi học rất vất vả, có còn dám đầu thai làm người chăng? Không dám. Quá khổ. Đi học là một chuyện vui, từ nhỏ đọc sách là niềm hạnh phúc, hạnh phúc suốt cả đời. Có đâu đi học sao lại khổ như vậy? Như vậy ai làm điều này? Nên đi học là hạnh phúc của cuộc đời, dạy học là hạnh phúc của nhân sinh. Nếu không hạnh phúc thì Đức Phật Thích Ca đã không làm điều này. Ngài rất thông minh, không phải dại. Khổng Tử chu du các nước trở về mới thưởng thức được niềm vui này. Học mà được hành thì không có niềm vui nào bằng. Nếu thưởng thức được từ sớm thì ông hà tất phải chu du liệt quốc để cầu chức quan? Không cần thiết. Ông nhất định nghĩ đến phải học theo Đức Thế Tôn. Thế nên thật sự cầu học vấn, cầu trí tuệ, không phải cầu gì khác. Trong Phật Pháp cầu trí tuệ, trong Nho giáo nói cầu học vấn là một chuyện vui, vô cùng hạnh phúc an vui, hoàn toàn không liên quan đến danh lợi. Đây không phải là địa vị, không phải tài phú, không liên quan đến những điều này. Chỉ để nâng cao cảnh giới chính mình. Thông thường trong tôn giáo nói luân hồi, đời sau của họ là thiên đường, thù thắng hơn so với nhân gian. Vì sao? Đạo đức của họ được nâng cao, tự nhiên chiêu cảm được cảnh giới này. Người hiếu học nhất định ở cùng người hiếu học, người có đạo đức nhất định ở cùng người có đạo đức. Đây chính là vật tụ tập theo loại. Người nhân gian cũng như vậy, thích nhảy thì gần với người thích nhảy, thích chơi bời thì gần người thích chơi bời, thích đọc sách nhất định ở cùng người đọc sách. Chỉ không đồng thì đạo không hợp. Họ sẽ không tụ tập với nhau. Thích đạo đức, trời nói đạo đức, đạo đức của trời cao hơn người, nhất định họ đến đây. Thích tham sân si mạng chính là tam ác đạo, họ nhất định đi đến đây. Không phải Diêm Vương tìm họ, không phải, là họ như thế nào, ý niệm của họ đi đến phương hướng đó, họ tự nhiên đi. Như vậy mới hợp tình hợp lý.